Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 2 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên hỗ trợ xây mới, sửa chữa 11 nhà ở cho hộ nghèo. Đa lợi ích từ dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực. Thành phố Thái Nguyên quản lý, điều trị hiệu quả cho người tăng huyết áp. Đề cương thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Sau đây là nội dung chi tiết. Kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 12 năm 2023. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp. Theo đó, trước kỳ họp, mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện hai cuộc tiếp xúc trực tiếp với cử tri tại đơn vị ứng cử. Có thể kết hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thông tin với cử tri các nội dung, báo cáo tóm tắt kết quả hai kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 14, kỳ họp thứ 15, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Báo cáo về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Đồng thời tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Về tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 16, dự kiến tổ chức từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 12 năm 2023. Sau các cuộc tiếp xúc cử tri, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, các bộ, ngành, chính phủ, quốc hội và phân loại theo lĩnh vực. Theo kế hoạch, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các khu dân cư trên địa bàn sẽ tổ chức ngày hội từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 18 tháng 11 theo khu dân cư hoặc liên khu dân cư. Khác với các năm trước, tại ngày hội năm nay, ngoài đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các khu dân cư, liên khu dân cư sẽ tổ chức các hoạt động thiết thực như văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian truyền thống của địa phương, tổ chức triển lãm gian hàng, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm ô cốp. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt nội dung, chương trình để ngày hội diễn ra trang trọng, ý nghĩa, an toàn. Trong thời gian diễn ra ngày hội, các đoàn lãnh đạo của tỉnh sẽ đến chung vui, động viên một số khu dân cư và có các hoạt động như tặng quà cho khu dân cư, tôn vinh những gia đình tiêu biểu, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo. Việc tổ chức ngày hội nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết từ mỗi cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tình hình mới. Với mục tiêu hỗ trợ gia đình hộ nghèo có chỗ ở kiên cố, yên tâm làm ăn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, từ đầu năm đến nay, thành phố Thái Nguyên đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 11 nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn. Trong đó, xây dựng mới 3 nhà cho 3 hộ gia đình tại hai phường Phú Xá, Tích Lương, sửa chữa 8 nhà tại các xã phường Phúc Hà, Huống Thượng, Quan Triều, Cao Ngạn, Trung Thành, Thịnh Đức, Phúc Xuân. Các hộ gia đình xây dựng mới nhà ở được hỗ trợ 50 triệu đồng trên nhà, sửa chữa được hỗ trợ 20 triệu đồng trên nhà, tổng kinh phí hỗ trợ là 310 triệu đồng, nguồn vốn từ Quỹ vì người nghèo của thành phố Thái Nguyên. Để chương trình xây dựng mới, sửa chữa nhà ở được triển khai đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, đúng đối tượng, ngay từ đầu năm, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các địa phương, căn cứ trên nhu cầu đăng ký của từng hộ dân thực hiện rà soát, thẩm định, đồng thời giám sát chặt chẽ trong quá trình xây dựng, sửa chữa các công trình đảm bảo chất lượng. Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên còn 539 hộ nghèo, cận nghèo 602 hộ. Thời gian qua, ngoài việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, thành phố Thái Nguyên còn thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ khác như tặng quà vào các dịp lễ Tết, hỗ trợ vay vốn, tiền điện, nước sinh hoạt. Toàn tỉnh hiện có 25.826 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục. Trong đó, cán bộ quản lý các cấp học là trên 1.600 người, giáo viên các cấp học là gần 20.000, nhân viên trên 4.200 người, cán bộ giáo viên trong biên chế là trên 17.400 người, hợp đồng gần 8.400 người. Để cụ thể hóa mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, với vai trò là cơ quan tham mưu, Sở Giáo dục Đào tạo và các huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành bồi dưỡng 6 mô đun 1, 2, 3, 4, 5, 9, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đang tiếp tục triển khai các mô đun 6, 7, 8 cho cán bộ quản lý và giáo viên. Các phòng giáo dục đào tạo, các cơ sở giáo dục ra soát, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng chuẩn, đảm bảo trình độ theo luật giáo dục. Tỉnh cũng đã bố trí kinh phí kịp thời để tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn và nâng chuẩn, chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông và nâng cao năng lực tiếng Anh cho giáo viên. Từ năm 2021 đến nay, tổng số giáo viên, cán bộ quản lý các cấp tham gia đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn là trên 1.600 người. Toàn tỉnh hiện có trên 19.000 giáo viên và cán bộ quản lý các cấp đạt chuẩn trở lên, đạt trên 89%, tăng 6,96% so với năm 2020. Trong đó, trên chuẩn là 6.755 người, đạt trên 31%, tăng 0,8% so với năm 2020. Riêng giáo viên, cán bộ quản lý trong biên chế, tỷ lệ có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên đạt trên 95%. 100% giáo viên, cán bộ quản lý được bồi dưỡng năng lực triển khai chương trình giáo dục phổ thông và bồi dưỡng cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực giảng dạy, giáo dục, năng lực quản lý, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, năng lực theo chuẩn nghề nghiệp, giáo viên, chuẩn hiệu trưởng. 100% cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục, năng lực hỗ trợ đồng nghiệp tự học. Tỷ lệ giáo viên dạy tiếng Anh đạt chuẩn về năng lực ngoại ngữ là trên 95%, tăng trên 4,5% so với năm 2020. 100% giáo viên, cán bộ quản lý công tác tại các trường phổ thông dân tộc nội trú sử dụng được ít nhất một tiếng dân tộc ở địa bàn công tác. Ban An toàn Giao thông thành phố Thái Nguyên vừa có kế hoạch số 242 BATGT-QLDT về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2023. Theo đó, hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm nay, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức các hoạt động truyền thông, trong đó tập trung cao điểm tuyên truyền về ngày 30 tháng 10 cho đến hết ngày 19 tháng 11. Hình thức tuyên truyền phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang mạng xã hội và hệ thống loa phát thanh các phường xã về mục đích, ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, những đau thương mất mát do tai nạn giao thông gây ra, những địa chỉ cần được giúp đỡ và chia sẻ của xã hội. Tuyên truyền trực quan thông qua hệ thống băng rôn, pano, áp phích, tờ rơi, triển lãm ảnh, tuyên truyền lưu động. Cảnh báo các hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông, các nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn giao thông và các biện pháp phòng tránh, từ đó nâng cao trách nhiệm của cơ quan tổ chức và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Một số thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền, an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà, thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông, đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ, không phóng nhanh vượt ẩu, đi đúng phần đường, làn đường, vân vân. Ban An toàn giao thông thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường xã, tổ chức đoàn của thành phố đi thăm hỏi động viên những gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức vận động các nhà hảo tâm phối hợp thăm hỏi, động viên và có hình thức giúp đỡ phù hợp với các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thời gian thực hiện từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 năm 2023. Quý vị và các bạn thân mến, đều đặn mỗi buổi sáng hàng ngày trong tuần, anh Hà Quang Hồng, tổ 11, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên lại đưa con gái 5 tuổi của mình tới trường mầm non Hương Sơn để đi học. Tại đây, con anh cùng hơn 350 học sinh toàn trường được học tập vui chơi trong môi trường khang trang, sạch đẹp và được chăm sóc, dạy bảo bởi những cô giáo tận tâm và yêu nghề. Trò chuyện với chúng tôi, anh Hà Quang Hồng, tổ 11, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên vui mừng nói.
Khi mà có hai con đã theo học ở đây thì khi chuyển đến cơ sở mới này thì không những tôi thì mà nhân dân ở đây thì cũng rất là phấn khởi, tại vì con em mình được học một cái môi trường khang trang, hiện đại, thoáng mát. Và đến với cái môi trường như thế này thì tôi tin là chất lượng giảng dạy của các cô thì cũng tăng lên rất là nhiều. Các con thì như cá nhân con tôi thì thấy rằng là cháu rất là phấn khởi, hồ hởi khi được đến trường.
Trường Mầm non Hương Sơn có tiền thân là Trường Mầm non Liên Cơ Gang Thép. Trước đây trường chỉ có diện tích trên 800 m² với vẻn vẹn 5 phòng học, không có phòng chức năng và sân chơi cho các cháu. Được sự quan tâm của thành phố Thái Nguyên, trường đã được đầu tư xây dựng mới trên diện tích hơn 6.000 m² với quy mô 3 khối nhà 2 tầng, gồm 24 phòng học và các phòng chức năng. Cơ sở vật chất khang trang chính là tiền đề quan trọng để nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học. Từ chỗ chỉ có 5 lớp học với trên 100 học sinh, đến nay trường đã có 12 lớp học với trên 350 học sinh và vẫn có khả năng đáp ứng nhu cầu học tập lớn hơn vào các năm học tiếp theo. Cô giáo Nghiêm Thị Thanh Hằng, hiệu trưởng trường Mầm non Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Sau khi mà trường được thành phố đầu tư cho cái công trình trường Mầm non Hương Sơn thì cô và trò cũng như là các bậc phụ huynh cũng rất là vui mừng và phấn khởi. Chất lượng giáo dục của nhà trường cũng được nâng lên, xây dựng từ trường bên trường cũ là chưa có đạt chuẩn nhưng sang bên này thì là đã làm luôn chuẩn 2.
Trường Mầm non Hương Sơn chỉ là một trong 9 công trình thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân thành phố Thái Nguyên. Ngoài 2 công trình trường học, dự án này còn hướng tới mục tiêu giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Cụ thể là 2 công trình cải tạo tuyến mương thoát nước Sương Rồng và tuyến mương thoát nước Mỏ Bạch. Tổng chiều dài của cả 2 tuyến mương gần 1.500 m, chạy qua địa phận các phường Tân Thịnh, Phan Đình Phùng, Gia Sàng. Sau khi cải tạo, các tuyến mương đã được nạo vét, khơi thông dòng chảy, đảm bảo khả năng tiêu thoát nước, tránh gây ngập úng và giảm hẳn mức độ ô nhiễm môi trường trong khu vực, nên được người dân rất đồng tình và đánh giá cao. Ông Lê Kim Lâm, tổ 25 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trước đây nó ô nhiễm cái suối này, nước nó đen ạ. Hai nữa là các cái rác thải sinh hoạt thì nó bay, nó trôi, nó nổi xuống là nó mắc. Thế cho nên bây giờ là có cái mương, cái máng này nó rất là thoát. Hai nữa là nó có một phần trong lõi khu dân cư này là cống hộp. Cho nên là nó khắc phục được cái mùi hôi ruồi muỗi, nó rất là sạch sẽ. Thế nên bà con nhân dân rất là đồng tình ủng hộ đối với dự án.
Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên thực hiện từ năm 2019 đến năm 2023 với tổng nguồn vốn đầu tư 100 triệu đô la Mỹ, tương đương 2.250 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới là 57 triệu đô la Mỹ và vốn đối ứng của thành phố là 43 triệu đô la Mỹ. Đây là dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên. Trong tổng số 9 hạng mục công trình của dự án có 5 công trình nâng cấp, xây dựng cầu đường. Sau khi hoàn thành đã cải thiện rõ rệt chất lượng hệ thống hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn với việc tăng thêm trên 14 km cầu đường giao thông, được thiết kế đồng bộ hạ tầng kỹ thuật như vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, hào kỹ thuật theo tiêu chuẩn đường đô thị. Nổi bật trong số đó có cầu Hướng Thượng, cầu vượt sông lớn nhất tỉnh Thái Nguyên hiện nay. Bà Nguyễn Thị Luyến, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên nói.
Trước đây thì đi lại trên cầu treo thì bị mất, thì nó mất phí, thì đường thì nó nhỏ hẹp, thì bà con nó cũng đi lại nó cũng gặp khó khăn. Thế bây giờ có thêm con đường mới và cầu mới đẹp, thì chúng tôi rất phấn khởi. Đây là niềm mơ ước của người dân bên kia sông chúng tôi từ bao nhiêu năm nay.
Còn ông Dương Quốc Hùng, xóm Trám, xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên cũng cho biết.
Bà con là phấn khởi, là con đường bây giờ là đi thoải mái, thông thương, đẹp, rộng, thoải mái. Bà con là đi lại thì là từ thành phố về, trước khi thì đi hàng 2-30 phút, nhưng bây giờ chỉ đi 10-15 phút.
Theo đánh giá, dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên hoàn thành có tác động tích cực đến hạ tầng đô thị, góp phần cải thiện vệ sinh môi trường, tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ đô thị cho người dân. Ước tính có hơn 640 ha khu vực rủi ro ngập lụt thuộc dự án được bảo vệ, trên 36.000 người dân được tiếp cận với các con đường mới. Đặc biệt trong quá trình triển khai dự án, đã có trên 1.800 người dân được tham gia tư vấn để lập kế hoạch, thực hiện hoặc đánh giá dự án. Chỉ số hài lòng với những con đường cải tạo, xây dựng mới đạt 96%. Có thể khẳng định, dự án hoàn thành đã thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố Thái Nguyên, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại.
chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tổng số bệnh nhân tăng huyết áp được phát hiện, báo cáo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên là 13.497 người, tăng 948 người so với năm 2022. 100% bệnh nhân tăng huyết áp đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn, trong đó có trên 1.000 bệnh nhân được quản lý tại khoa khám bệnh của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, trên 3.700 bệnh nhân được quản lý, điều trị tại các trạm y tế. Tăng huyết áp là bệnh không lây nhiễm, có tỷ lệ mắc rất cao trong cộng đồng, tỷ lệ mắc tăng theo tuổi. Đây chính là một trong những nguyên nhân gây tử vong sớm ở bệnh nhân tim mạch. Nhằm giúp người dân phát hiện và điều trị bệnh kịp thời, hàng năm Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên và các trạm y tế đã tổ chức khám sàng lọc cho những người có nguy cơ mắc bệnh. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, các trạm y tế đã tổ chức khám tư vấn cho trên 4.200 người, phát hiện trên 500 người tăng huyết áp mới. Các trường hợp này đều được nhập thông tin lên phần mềm quản lý bệnh không lây nhiễm và được tư vấn đến các cơ sở y tế tuyến trên để khám, cấp thuốc điều trị. Tại Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, việc khám sàng lọc cũng được quan tâm. 9 tháng qua, đơn vị đã đo huyết áp cho trên 200 người là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến khám tại khoa khám bệnh, phát hiện 32 trường hợp tăng huyết áp mới. Bác sĩ Hà Đức Trịnh, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, thông tin. Thông qua khám sàng lọc cho thấy, số bệnh nhân tăng huyết áp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ngày một tăng. Bởi vậy, việc giám sát, quản lý, điều trị, tư vấn phòng bệnh cho người tăng huyết áp đóng vai trò rất quan trọng. Nhằm giúp người tăng huyết áp hiểu được tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh và tuân thủ các yêu cầu trong điều trị khi đã mắc bệnh, 32 trạm y tế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tích cực tổ chức các hoạt động truyền thông với trên 80 buổi truyền thông trực tiếp và hơn 150 buổi truyền thông gián tiếp thông qua cụm loa truyền thanh. Ngoài ra, khoa khám bệnh của trung tâm cũng tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân về công tác quản lý, theo dõi, điều trị người tăng huyết áp. Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để người bệnh tăng huyết áp được quản lý, theo dõi và điều trị đúng cách, trung tâm và các trạm y tế đều khám, tư vấn, kê đơn thuốc định kỳ cho bệnh nhân ít nhất một tháng trên lần. Bà Hoàng Thị Trung, 63 tuổi, ở phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho hay, phát hiện tăng huyết áp từ hơn 10 năm nay, tôi luôn đến Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên để được khám, tư vấn, kê thuốc định kỳ hàng tháng. Nghe lời dặn dò của bác sĩ, tôi duy trì chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học, tập thể thao đều đặn. Đặc biệt, tôi không dừng thuốc trong mọi hoàn cảnh, không tự ý thay thuốc khi chưa có ý kiến của bác sĩ và luôn uống thuốc đều đặn, đúng giờ, nên huyết áp của tôi được duy trì khá ổn định. Có thể thấy, từ việc giám sát, quản lý, điều trị và tư vấn cho người tăng huyết áp, các trạm y tế và Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã thực hiện khá tốt mục tiêu trong điều trị tăng huyết áp. Đó là đưa chỉ số huyết áp của bệnh nhân về mức bình thường, hay còn gọi là huyết áp mục tiêu. Theo đó, số bệnh nhân điều trị tại trung tâm đạt huyết áp mục tiêu hiện có trên 800 người, tương đương 78%. Số bệnh nhân điều trị tại các trạm y tế đạt huyết áp mục tiêu có trên 2.500 người, chiếm trên 66%. Phần tiếp theo của đề cương thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. 4.3. Hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách đối với đội ngũ trí thức. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với trí thức, thể chế hóa nghị quyết kết luận của Đảng về trí thức thành cơ chế, chính sách đồng bộ, liên thông, hiệu lực, hiệu quả với một số nghị quyết quan trọng có liên quan như về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, về phát triển khoa học và công nghệ, về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, về văn hóa, văn học nghệ thuật, kịp thời thể chế hóa thành cơ chế, chính sách phù hợp với đặc thù hoạt động của trí thức. Có cơ chế phát huy dân chủ, tự do sáng tạo và đề cao đạo đức trách nhiệm trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa và văn nghệ. Có cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ trí thức hoạt động trong từng ngành, lĩnh vực, địa bàn để góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Có chính sách đặc thù cho từng ngành, từng lĩnh vực trọng điểm và thu hút, trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức. Thu hút trí thức trẻ có trình độ cao vào làm việc tại khu vực công, trí thức Việt Nam ở nước ngoài, tận dụng tiềm năng, cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hỗ trợ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tiếp thu và truyền bá trí thức. Đổi mới công tác đánh giá, xét duyệt các chức danh khoa học và các danh hiệu tôn vinh trí thức, tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức nâng cao hiệu quả tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo hướng chuyên nghiệp, mở rộng, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo hướng tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ, các trường đại học trong việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo và các chức danh khoa học bảo đảm tiêu chuẩn của nhà nước, nghiên cứu ban hành quy định tuổi lao động đối với trí thức cho phù hợp.
4.4. Tăng cường nguồn lực, chủ động hội nhập quốc tế để xây dựng đội ngũ trí thức. Ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư phát triển về hạ tầng, môi trường làm việc, nghiên cứu, sáng tạo của trí thức, huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đặt hàng, giao nhiệm vụ nghiên cứu đề tài, đề án trọng điểm quốc gia, thành lập các quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo. Nâng cao năng lực nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ cao tham gia các chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm, phát triển các sản phẩm mới, tăng cường cạnh tranh quốc tế. Sớm ban hành các tiêu chí thu hút, trọng dụng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, nhất là trí thức trẻ tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hiến kế, đóng góp các ý kiến xây dựng quê hương đất nước. Đẩy mạnh hợp tác, mở rộng giao lưu học thuật, chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ với các quốc gia, tổ chức đối tác quan trọng có trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến, chủ động tham gia mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu, tăng cường liên kết, hợp tác, chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài. 4.5. Phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ trí thức, tiếp tục đổi mới tổ chức hoạt động. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của các hội trí thức. Tăng cường công tác tư tưởng đối với đội ngũ trí thức, nhà khoa học, người có tài năng, nhất là trí thức trẻ, nhằm khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, trách nhiệm, khát vọng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trí thức của từng ngành, lĩnh vực cần có nhận thức đúng, đủ về sứ mệnh của mình, có tầm nhìn xa, trông rộng, tư duy sáng tạo, năng lực nghiên cứu và đổi mới, khả năng hội nhập quốc tế, có trách nhiệm chăm lo, đào tạo đội ngũ kế cận, truyền đạt những kiến thức mới và định hướng tương lai cho đất nước, đồng thời có trách nhiệm chính trị và đạo đức, đoàn kết và phát huy sức mạnh tổng hợp của trí thức Việt Nam, đóng góp tích cực cho đất nước. Phát huy vai trò trách nhiệm của trí thức theo hướng bảo đảm hoạt động công bằng, khách quan, cạnh tranh lành mạnh, tích cực, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần cống hiến, trách nhiệm, lòng tự trọng, tự tôn, ý chí, khát vọng của đội ngũ trí thức, nâng cao trách nhiệm, tính tự giác, tiên phong, gương mẫu của các cấp ủy, của Liên hội các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam từ trung ương đến địa phương. Đổi mới mạnh mẽ tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của các tổ chức hội trí thức theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng, hiệu quả tư vấn, phản biện, giám định xã hội, có chính sách để các hội trí thức được thực hiện một số dịch vụ công, cấp chứng chỉ hành nghề, giám sát các hoạt động nghề nghiệp.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 2 ngày 3 tháng 11 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, Phòng Văn hóa và Thông tin ban hành công văn số 352 CVVHTT về việc tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 9 tháng 11. Gửi Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố, Ủy ban nhân dân các xã phường. Thực hiện văn bản số 2739 STTTT TTBCXB ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên về việc tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 9 tháng 11. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đề nghị Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố, Ủy ban nhân dân các phường xã phối hợp thực hiện một số nội dung sau. 1. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố tăng cường thời lượng, diện tích các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, các tin bài, các thông điệp ngắn, đối thoại, trả lời phỏng vấn và các hình thức phù hợp khác về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 trên hệ thống truyền thanh, truyền hình, hệ thống màn hình LED. thông tin tuyên truyền về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là điều ước quốc tế về nhân quyền, các hiệp ước thương mại tự do, các thỏa thuận với các nước có chung đường biên giới. 2. Ủy ban nhân dân các phường xã tuyên truyền phổ biến quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm của tỉnh, thành phố, đẩy mạnh phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó tập trung phổ biến chính sách, pháp luật, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua, các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quốc phòng và an ninh, công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, phòng chống tội phạm, dân chủ cơ sở, dịch bệnh, thiên tai, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ, đơn giản hóa thủ tục hành chính công vụ, phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền thông qua trang thông tin điện tử, hội nghị, hội thảo trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo, YouTube, TikTok để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức và ý thức thượng tôn pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 9 tháng 11 trên hệ thống trạm truyền thanh các phường, xã và các hình thức tuyên truyền trực quan phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 3. Thời gian thực hiện. Các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thực hiện thường xuyên, liên tục, cao điểm từ ngày 1 tháng 11 năm 2023 đến ngày 9 tháng 11 năm 2023.
Thưa bà con nhân dân và các bạn, an toàn giao thông luôn là một vấn đề lớn liên quan trực tiếp đến từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Ở nước ta, mỗi năm tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của gần 6.000 người. Bình quân mỗi ngày trên cả nước xảy ra gần 40 vụ tai nạn giao thông, làm chết khoảng 20 người, gây thiệt hại về vật chất hàng nghìn tỷ đồng. Chưa kể các chi phí cho những người tàn tật và mất khả năng lao động, ảnh hưởng đến sự phát triển của thế hệ tiếp theo. Hầu hết nạn nhân các vụ tai nạn giao thông là nam giới ở độ tuổi từ 27 đến 55 tuổi. Đây là lực lượng lao động chính của gia đình và xã hội. Tai nạn giao thông đang diễn ra từng ngày, từng giờ và có thể cướp đi mạng sống của con người bất kỳ lúc nào. Mỗi ngày trôi qua, có nhiều sinh mạng bị đe dọa bởi tai nạn giao thông. Đáng buồn hơn khi không ít những nạn nhân của tai nạn giao thông là học sinh, sinh viên. Theo số liệu của Ban An toàn Giao thông Quốc gia, năm 2022, trên cả nước xảy ra 11.450 vụ tai nạn giao thông, làm 6.384 người chết, 7.804 người bị thương. So với năm 2019, giảm 6.205 vụ, giảm 1.245 người chết, giảm 5.841 người bị thương. Tại Thái Nguyên, theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 136 vụ, số người chết 39 người, bị thương 125 người. So với năm 2021, giảm 16 vụ, giảm 12 người chết, giảm 2 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 31 vụ, giảm 27 người chết, giảm 27 người bị thương. Những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông chủ yếu do uống rượu bia, điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ quy định, đi sai phần đường, làn đường, chuyển làn không báo hiệu. Một số đối tượng cố tình vi phạm trật tự an toàn giao thông như lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm. Các phương tiện vận tải đón trả khách không đúng nơi quy định, người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để họp chợ, kinh doanh buôn bán còn phổ biến. Năm 2023 tiếp tục hưởng ứng năm an toàn giao thông do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phát động với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu phấn đấu tiếp tục giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí. Để đạt được mục tiêu đó, các cấp các ngành cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho người dân, đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, như là những hành vi có nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Bên cạnh nỗ lực của các cấp, các ngành, mỗi người dân hãy nêu cao ý thức tự giác, chấp hành pháp luật và trật tự an toàn giao thông, cùng nhau xây dựng môi trường văn hóa giao thông an toàn và thân thiện. Hãy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Hãy đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện. Không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, không đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Đi đúng phần đường, làn đường, điều khiển xe đi đúng tốc độ quy định, không lấn chiếm hành lang giao thông, tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong gia đình cùng tham gia giao thông. Cùng nhau hành động có trách nhiệm với chính mình, với gia đình, người thân, bạn bè và toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa và hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, giảm tổn thất không đáng có về tính mạng và tài sản. Ngày 19 tháng 12 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 1174 CDTTG về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội Xuân 2023. Để thực hiện tốt công điện của Thủ tướng Chính phủ, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng, nghiêm túc gương mẫu chấp hành luật giao thông đường bộ, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và tại các lễ hội đầu năm 2023. Đó chính là góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chúc bà con nhân dân và các bạn tham gia giao thông an toàn, thuận lợi bình an trên mọi tuyến đường.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.